chánh văn. Song thân tâm đều kiện toàn, hạnh giải được tương ưng. Bên trong tu trí quán, bên ngoài oai nghi nghiêm chỉnh. Bồ Tát Yết Ma, Bồ Tát là họp chúng tụng giới và chỉ lỗi cho những người phạm lỗi sám hối. Yết Ma là hòa hợp chúng để tuyên bố một việc gì, nếu toàn chúng đều ưng thuận mới được làm, là tôn trọng pháp tắc của Phật để lại. Sáu độ muôn hạnh là trang nghiêm Phật sự. Nói không sát, làm thương hại các loài bò bay mấy cửa là phạm tội sát. Nói không trộm, mũi ngửi lén mùi hương của hoa dưới hồ là phạm tội trộm. Nói chẳng dâm, cách vách nghe tiếng khua dòng xuyến khởi tâm là phạm tội dâm. Nói chẳng tham thì một cọng rau, một mũi kim cũng không dám tham. Nói chẳng sân thì các bộ phận trong thân bị cắt xẻo cũng không dám giận. Nói chẳng si là đẳng giác Như Lai, dù còn một phần vô minh chưa phá cũng gọi là si. Nghĩa là bên ngoài thân là nghiêm là mật vậy. Giảng. Thiền sư dạy thân tâm kiện toàn, hạnh giải tương ưng là những điều cần thiết cho hành giả tu học. Bên trong tu trí quán, bên ngoài oai nghi nghiêm chỉnh. Ngài dạy thực hành pháp Bồ Tát Yết Ma. Ở thiền viện chúng ta là thỉnh nguyện, tức mỗi tháng chư tăng ni tại viện đọc lại nội quy, tự kiểm điểm lỗi của mình rồi sám hối. Nếu không tự thấy lỗi, mình cầu thỉnh đại chúng chỉ lỗi cho và sám hối. Đó là tôn trọng pháp tắc của Phật để lại. Nói không sát, làm thương hại các loài bò bay mấy cửa là phạm tội sát. Trên nghĩa vi tế, chúng ta khó mà giữ cho tròn lắm. Nói không trộm, mũi ngửi lén mùi hương của hoa dưới hồ là phạm tội trộm. Nói theo tinh thần đại thừa, giấy tâm động niệm là phạm tội. Trong cuộc sống tương đối, chúng ta bố tác Yết Ma là trị những tội thô do công năng dụng trí quán tu, oai nghi đỉnh đạt, giữ đúng giới luật để trị dần những lậu hoặc vi tế. Tu hành nghiêm cẩn dài lâu mới đi đến kết quả hoàn toàn trang nghiêm thanh tịnh. Nếu luận thẳng hay lý giải siêu việt thì giấy tâm động niệm đều phạm giới. Chỉ có hàng Bồ Tát triệt để mới giữ giới được như vậy. Còn chúng ta y cứ trên tội tướng mà trị mà xử. Vì vậy nhà Phật khuyên phải sám hối. Chữ sám hối có hai ý: sám trừ tội trước và hối cải lỗi sau. Sám là biết tất cả tội lỗi trước và nguyện dứt trừ. Hối là cải hóa tương lai, nghĩa là từ bây giờ cho đến khi thành Phật, luôn luôn hướng tới sự chuyển hóa, chứ không để tái phạm lỗi cũ nữa. Nhà Phật đưa ra tinh thần giới luật như vậy, kêu gọi chúng ta tỉnh giác mà sám hối. Tỉnh giác sám hối là sao? Giả dụ hiện đời tu hành thanh tịnh, nhưng từ vô lượng kiếp về trước, chúng ta đã gây những nhân xấu, khiến mình bị vướng mãi trong luân hồi sinh tử, nên cần phải sám hối. Tức là làm sao cho dứt, dừng cho được tất cả những tập nhân đó. Người tu sống theo giới luật phải mạnh mẽ dứt khoát, nguyện giữ gìn giới luật từ đây cho đến khi nào thành Phật mới thôi. Về giới luật, giữ tuyệt đối thì chúng ta giữ không được trọn vẹn, bởi vì vừa giấy tâm động niệm là đã phạm giới. Như chưa vô nhà bếp ăn chiều nhưng khởi niệm muốn ăn chiều thì đã phạm giới ăn phi thời rồi. Không đợi tới đó ăn mới phạm, khởi niệm không buông được là đã phạm. Chúng ta tu thiền, đường hướng thực hành là trị những vọng niệm, vừa giấy niệm liền trị. Nhưng những giấy niệm ấy có sức khỏe, giấy lên rồi mình gõ đầu nó không nghe. Hoặc lúc ta muốn khởi nó lại không khởi, muốn giọt ra mà không ra. Đến khi mình ngồi thiền hơi lờ mờ, rã rượi một chút, nó giọt ra vẫn đi liền. Bây giờ phải trị như thế nào? Công phu của chúng ta là công phu trực chỉ, nói dễ nhưng làm rất khó. Chúng ta áp dụng phương pháp biết vọng. Nếu cái biết của mình yếu hoặc cái biết không hiện tiền thì không làm sao trị được những giấy niệm. Bây giờ tu theo tinh thần sám hối. Chúng ta biết nó là vọng tưởng dẫn mình đi trong luân hồi sinh tử, do đó ta không chấp nhận nó nữa. Vừa khởi lên chú nào, mình loại ra, không để nó dẫn mình đi đâu hết, tức là sám trừ tội trước. Đồng thời, chúng ta luôn luôn trong thế tĩnh lặng, không phải khư khư soi rọi, nhưng tỉnh táo lặng lẽ, thì đây là hối cải tương lai. Nghĩa là không để cho vọng động giấy khởi, dẫn chúng ta đi như từ nhiều đời kiếp nó đã dẫn. Ngay khi ngồi tu, đó là thể hiện tinh thần sám hối một cách vi tế, triệt để và trọn vẹn nhất. Người có công phu sâu dày, năng lực mạnh mẽ thì vọng tưởng không làm gì được. Đừng để cho nó biến thái. Như người dụng công đến được giai đoạn cái biết hiện tiền thì đừng nghĩ được cái biết hiện tiền. Vọng tưởng không còn, rồi cứ ngồi đó biết hoài, đâm ra biến thái. Từ biến thái sanh ra chán nản. Nản tức là cái biết của mình chưa hiện tiền. Vì khi cái biết hiện tiền, nó có một năng lực làm cho chúng ta vừa tỉnh táo, vừa luôn lặng lẽ, không bị giấy động bởi bất cứ thứ gì. Hành giả luôn luôn được như vậy, một giờ như vậy, nhiều giờ như vậy, một ngày nhiều ngày, một tháng nhiều tháng, một năm nhiều năm như vậy, sẽ tạo thành một định lực rất hùng mạnh. Có định lực thì trí tuệ trùm khắp. Trí tuệ được hình thành từ định lực mới là trí tuệ trùm khắp, có thể trừ diệt, cắt đứt, hóa giải tiêu mòn tất cả nghiệp tập từ vô lượng kiếp. Thành ra, chỉ một cái biết vọng thì dòng luân hồi sẽ cắt đứt, nếu cái biết vọng ấy hiện tiền liên tục. Vô lượng kiếp, con người đã gây tạo bao nhiêu những tội trọng, tội khinh. Nhưng hiện đời, với một tinh thần uy mãnh, tĩnh lực hiện tiền, cái biết vọng rõ ràng, thì ngang đây chúng ta có thể phấn khởi giải quyết và cắt đứt dòng nghiệp lực của mình. Giống như người làm ăn thất thế, thua thiệt nợ nần chồng chất trải qua thời gian dài, bỗng gặp được chìa khóa mở ra kho tàng toàn là ngọc ngà châu báu của chính họ. Chỉ một viên ngọc trong đó thôi có thể trang trải tất cả những nợ nần chồng chất dài dài từ bao nhiêu đời đã qua. Cũng thế, nếu chúng ta tu hành có một năng lực dừng được tất cả những giấy niệm, định lực hiện tiền, thì tội nghiệp từ vô lượng kiếp ngang đây coi như dứt sạch. Như thanh kiếm trí tuệ chặt đứt hết dây mơ rễ má của mối manh sanh tử. Người định tuệ hiện tiền thì tất cả những nghiệp tập không làm gì được, vì nghiệp cũng chỉ giả có. Cái chân thật là cốt lõi. Nhận được cái thật thì tất cả cái giả đều không xứng đáng, không quan trọng. Hòa thượng Trúc Lâm dạy, người sống được với tâm thì cực khổ, đói khát, bị nhục vân vân không quan trọng. Sống được với tâm rồi thì tám gió thổi không động. Nhiều người nghĩ ngồi thiền được 2 tiếng, 3 tiếng, tám gió thổi không động. Không phải đâu. Một gió cũng đủ làm chúng ta lật ngửa, chứ đừng nói tám gió. Chỉ khi nào nhận ra và sống được với tâm thì mới không bị tám gió hay tất cả hiện tượng trong cuộc đời này thổi bạc đi. Các thiền sư nói, dù cho 100, 1000 vị Phật cũng không thấy, không biết được cái tâm chân thật của mình nếu mình vào được định tuệ. Vì vậy, nhận ra và sống được với tâm ấy thì quý giá vô cùng. Kinh Lăng Nghiêm, Phật nói, chúng sanh có một cái nhất tinh minh hay viên trạm thường tính. Từ cái nhất tinh minh hay viên trạm thường tính ấy mới chiếu ra, giống như ngọn đèn sáng để ở giữa căn nhà có 6 cửa. 6 cửa biểu trưng cho mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. khi nó chiếu ra bất cứ cửa nào cũng có ánh sáng. Chúng ta quay về phản quang từ ánh sáng này mà nhận lại nhất tinh minh của mình. Nếu chưa phải là sư tử thật, thì từ ánh sáng này lao ra, tùy chiếu mất tông. Hầu hết chúng ta chưa phải là sư tử thật, nên không phản chiếu lại ánh sáng thật mà lại rọi ra bên ngoài, do vậy bị mất gốc. Ánh sáng chiếu ra từ con mắt chưa đại biểu được cho tâm. Ánh sáng chiếu ra từ tai, tức là cái hay biết về âm thanh, cũng chỉ là một phần của duyên trạm thường tính. Chúng ta theo ánh sáng đó soi rọi ngược xuôi ra ngoài, chạy theo trần lao, càng chạy càng xa càng mất gốc, giống như nước đã xa nguồn thì không biết bao giờ trở lại. Chỉ theo chiếu dụng bên ngoài mà không nhận được gốc thật bên trong thì chỉ là người dây thuê nợ nần chồng chất mà không có cơ hội phát huy hay gầy dựng được gia bảo để trang trải nợ nần. Chúng ta sợ luân hồi sinh tử, sợ chết, sợ khổ, sợ đau, sợ đủ thứ, đều do nghiệp, do tâm tối. Chỉ người mê mới sợ như vậy. Trái lại, người sống được với tâm thể thì có gì để sợ? Vì đối với tâm chân thật, tất cả đều giả tạm, không gì có giá trị để so sánh. Người sống được với tâm, khi mất thân này, thấy chỉ là cởi chiếc áo dơ xấu, rách rưới mùa hạ, thống khoái vô cùng. Giả như có vay mượn thân khác, lại như mùa đông giá rét gặp được chiếc áo dày, cái mền ấm đắp ngủ đêm đông, rất dễ chịu. Chỉ vậy thôi, không cần phải làm lễ mừng sinh nhật gì cả. Như vậy cái mền hay chiếc áo chỉ dùng trong một giai đoạn nào thôi. Bao giờ áo mục thì cởi ra bỏ. Người sáng đạo thể hiện cung cách rất vững vàng, an lạc, không gió nào thổi bay cả. Chúng ta nói tám gió thổi không động, chẳng qua cũng chỉ là mượn những danh từ để chỉ, chứ nó không thực có. Ví dụ vị nào cất chùa lớn, thu đệ tử đông, dễ dạy và học giỏi, đệ tử làm ra Phật sự được danh tiếng, vân vân, vị ấy mừng. Đó là gió lợi thổi. Trái lại, cất chùa không xong, đệ tử dốt nát, dạy không nổi, không đủ phúc duyên làm được gì, vị ấy buồn khổ, là bị gió suy thổi. Nếu người tu nhận được tâm thì lợi đến cũng phớt tỉnh, bởi biết cái lợi đó nó không thật. Suy đến cũng bình thường, vì suy cũng giả. Được người ta công kênh cũng thế, bị người hạ nhục cũng vậy. Có gì buồn, có gì vui, một khi tâm quả thực đã an ổn. Phật giáo nhà Trần có câu châm ngôn cương lĩnh: phản quang tự kỷ, siêu việt. Trong bản luận này thì nói: tùy chiếu thất tông, theo cái chiếu rọi ra mất tông chỉ. Như tôi ngồi đây nhìn xuống huynh đệ, ở dưới 100 vị ngó lên, 100 ánh mắt, 100 gương mặt, 100 lỗ mũi, vân vân. Nhìn qua 100 ánh mắt của huynh đệ, tôi phân biệt ánh mắt này dễ thương, ánh mắt kia dễ ghét, ánh mắt này sao buồn quá, chắc đang phiền não, vân vân. Cứ như vậy mà soi rọi cái này dễ thương thu vào, cái kia dễ ghét bỏ ra. Tóm lại, ta cứ loay hoay luẩn quẩn giữa thương và ghét. Điều này xuất phát từ chỗ không biết phản quang tự kỷ, không biết quay về tâm chân thật mà tùy chiếu ra ngoài để rồi xúm nhau tạo nghiệp. Cho nên các bậc thánh nói, chúng sanh ngu mê nên tạo nghiệp. Ngu mê là gì? Là không nhận ra cái thật nên cứ sống với cái giả, để rồi tạo nghiệp đi trong luân hồi nhân quả. Ngộ lắm, nhân quả đi kè kè một bên chúng ta. Tuy nói các pháp không thật, nhưng đã gây nhân thì có quả. Nhân không thật thì có quả không thật, nhưng cũng đau buồn. Chỉ người đạt đạo mới thấy đau buồn không thật, còn chúng ta cũng thấy thật, thấy khổ như thường. nhớ thương, buồn giận, một tràng điên đảo, một tràng suy tưởng vọng động, không buông được nên thấy nó thật. Từ đó mà ôm mà dính, đi mãi trong luân hồi sanh tử, không có ngày cùng. Người tu thiền phải công phu quyết liệt. Phật dạy, bao giờ chúng ta sống được với bản tâm mới xứng đáng là đệ tử Phật, mới kế thừa được tâm tông của Phật. Tất cả chúng ta cùng phát tâm đi vào con đường đó, thì phải quyết liệt tiến mãi không thôi. Ngày xưa, có những vị thiền sư trải qua nhiều giai đoạn. Trước tiên, các ngài đi hành cước để nhận ra tâm chân thật. Khi nhận ra rồi, phải công phu nuôi dưỡng cho thuần thục, sống được với nó mới không bị cảnh duyên hay tập khí kéo lôi. Người nhận ra mà không sống được thì vẫn bị tham sân si điên đảo nhiều kiếp quấy rầy, nên phải nỗ lực công phu sống miên mật với nó mới mong làm chủ được mình. Chúng ta thấy tham không thật, si cũng không thật, nhưng sức hút của nó rất mạnh, đủ dẫn chúng ta đi vào luân hồi sinh tử. Thế mới là quái gở. Biết tham sân si không thật, thổi nó bay đi thì dễ biết mấy. Nhưng thổi không đủ hơi, buông không được, nên nó dính lưng chúng ta mãi. Chư huynh đệ cần biết, chúng ta phải nỗ lực tu để hóa giải cơn cháo của đàn na tính thí. Người hạnh giải tương ưng, hiểu và làm đi đôi với nhau mới có chút phần đảm đương. Nói lên lời này để phấn phát các huynh đệ, mà cũng nhắc nhở phấn phát cho chính tôi. Cái khuyết của chúng ta là tu hành lơ mơ, nói được nhưng chưa sống được. Nếu ta thực sống thì ai làm gì mình được? Trong kinh Pháp Hoa, Phật dạy: chỉ đây một sự thật, ngoài hai thì chẳng chân. Các thiền sư thì nói, cái đó sáng suốt trùm khắp, không có vấn đề gì cả. Nhưng chúng ta cứ có vấn đề, thật là lạ lùng. Chúng ta quy y Phật là đệ tử của Phật, chứ không phải đệ tử của ma. Không bao giờ chúng ta chấp nhận mình là đệ tử của ma. Dù ma mị có thần thông diệu dụng cỡ như ma ba tuần, hay các vị thượng tiên trên trời cũng còn luẩn quẩn trong luân hồi sinh tử, chưa phải hạng thầy của mình. Do đó, chúng ta đã là đệ tử Phật, phải làm sáng được tâm tông. Không luận phải cất chùa to, có chức sắc trong giáo hội, mà làm sao phát huy được cốt lõi của chính mình mới truyền đăng tục diệm, mồi đèn tiếp lửa của Phật Tổ được. Thân này lúc lạnh lúc nóng, chúng ta thuốc men điều hòa nó để có điều kiện tu hành. Có cái gì thật đâu. Từ chiêm nghiệm đó, ta thấy ngồi thiền vọng tưởng khởi lên rồi chợt lặng, lặng rồi khởi vọng tưởng khác. Như vậy, vọng cũng sanh diệt, chẳng có gì đáng sợ. Như đem đề án thức ăn ra để bàn, ăn cơm, ăn cháo, ăn mì, ăn bánh, vân vân. Tất cả những món ăn ở Việt Nam, ở Mỹ, ở đâu cũng đem về để ăn. Chưa có thì tìm cho có, chưa ăn làm sao được ăn. Ngồi vọng tưởng ăn món này món kia để thấm được hương vị của nó. Con người ta vì miếng ăn mà chạy ngược chạy xuôi, giành giật, đè đầu bóp cổ để ăn. Chúng ta tự tại đối với miếng ăn là đã siêu được một phần, âm thầm trở thành siêu nhân mà mình không chịu làm. Trong nhà Phật có từ quán chiếu. Quán là phân tích, phẫu thuật. Chiếu là luôn luôn soi rọi đối với các pháp. Huynh đệ đừng sợ quán chiếu rồi bị động. Mấy chú nhỏ quán chiếu một thời gian bệnh buồn ngủ sẽ mất, nhưng phải biết dung hòa, đừng dùng thái quá, đôi khi bị khùng. Tại vì soi rọi hoài, tinh nhuệ quá, đôi khi dẫn đến mất ngủ. Lúc lặng quá thì dễ ngủ nên phải dùng quán, nghĩa là tỉnh, sáng mà lặng. Nghĩa gốc của chữ phân là chia chẻ, tích là chặt ra. Phân tích giống như cầm dao chặt chẽ ra. Chúng ta không cần phải lên bồ đoàn mới gọi là thiền. Sau khi làm công tác, thay vì nằm ngủ hay xúm nhau nói chuyện chơi, huynh đệ cứ ngồi sững một mình. Ai biết chúng ta làm gì, mà cũng không cần người ta biết mình làm gì. Chúng ta ngồi quán chiếu đối với một pháp trần, thấy nó chợt khởi chợt diệt. Quán chiếu một hồi, ta thấy nó rã ra, giống như băng ngập nước nóng thì tan dần. Khi nó rã dần, mình thấy được tận gốc, gọi là kiến đế. Chữ đế là chắc thực. Người hay soi rọi nhất định sẽ kiến đế. Như người thợ may, ban đầu lấy kim xỏ chỉ, sâu miếng vải ngắn dính với miếng vải dài, may thành tay áo, rồi thân áo, cuối cùng hoàn thành cái áo. Nhưng thử cắt cớ, ta gỡ từng sợi chỉ ra, banh từng miếng vải, một hồi không còn cái áo nữa. Từng mảnh vải được dệt từ những sợi tơ từ Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ. Nhưng có kẻ vô cớ, nghe nói cái áo của mình thì chớp liền, chụp hình, photocopy bằng loại siêu. Ai đụng tới không được, bởi vì nó là của tôi. Thấy vô lý không? Phân tích một hồi thấy chẳng dính dáng gì tới mình, tự nhiên thở khì. Té ra, từ vô lượng kiếp tới giờ, do mê lầm, thiên hạ xúm nhau nhận bậy, bây giờ khổ tùm lum. Nhân quả luôn luôn đi kè, không có gì trên đời này mà không có nhân quả. Tuy nhiên, với người có trí tuệ, kiến đế thì nhân quả không thật. Vì vậy, Bồ Tát nói vào trong nhà huyễn, mang thân người huyễn, làm các việc huyễn, giải quyết tất cả chúng duyên để hoàn thành huyễn sự. Mấy chú nhỏ khi nào buồn ngủ sử dụng cách quán này. Nhưng nhớ, thấy nó chẻ chặt nhiều quá thì phải dừng lại, báo cho tôi biết. Tôi chỉ cho một loại nước cam lồ tưới lên để dịu lại, chứ không sẵn tới, mắc công vô nhà thương Biên Hòa. Huynh đệ sử dụng cách này sẽ hết buồn ngủ. Nếu không, vừa mới kéo tay để chưa ngay, thì đã ngoẹo đầu, đâu quán được gì. Lúc đó, coi như chúng ta chấp nhận đầu hàng với núi đen hang tối, ở trong chỗ mờ mịt không sáng suốt được. Vị tổ thiền tông thứ hai ở Việt Nam là Vô Ngôn Thông. Ngài là học trò của tổ Bá Trượng, do nghe lại lời của thầy dạy chúng ngày xưa mà ngộ. Ngài rất đặc biệt, ít nói mà năng ngộ, nên có hiệu là Vô Ngôn Thông. Ngài đến Việt Nam năm 820, ngộ từ câu nói của tổ Bá Trượng: tâm địa nhược không, tuệ nhật tự chiếu. Nghĩa là khi tâm rỗng rang sáng suốt thì mặt trời trí tuệ tự chiếu soi. Chúng ta muốn tâm tịnh thì phải buông nhiễm, tâm không thì ánh sáng tự chiếu soi. Dòng thiền đầu tiên tại Việt Nam là tổ Tỳ Ni Đa Lưu Chi, kế đến là ngài Vô Ngôn Thông. Đây là hai dòng thiền lớn song song hình thành tại Việt Nam, vì các ngài đã truyền được tâm tông của Phật Tổ cho chúng sanh, thực hiện được bản hoài của chư Phật là giúp cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Chánh văn: kẹt cứng ở chỗ khô khan đó là hàng tiểu thừa độc giác, không phải là môn viên đốn đại thừa. Sơ lược để rồi buông lung là cuồng thiền phóng dật. Trái giới phạm luật Bồ Tát là tội tại người học, chứ Phật có tổn giảm gì? Giảng: đây nói kẹt cứng ở chỗ khô khan đó là hàng tiểu thừa độc giác, nghĩa là người luôn luôn sử dụng quán chiếu, thấy tất cả đều không thật, chết cứng trong đó, không có bước nhảy vọt hoặc hòa quang trở lại, nên gọi là hàng tiểu thừa độc giác. Các vị thánh tiểu thừa đã viên đốn, nhưng nói đến việc trở lại trần gian, phát đại nguyện giáo hóa chúng sanh, giảng kinh thuyết pháp thì sợ lắm. tại sao các ngài sợ? Vì sự đắm nhiễm pháp trần trong nhiều đời kiếp, các ngài gỡ ra thấy cực khổ quá đi, nên xuống cõi ta bà các ngài thấy khiếp, sợ đắm trở lại. Hàng tiểu thừa do ở trong định, luôn giữ gìn định lực, không dám để rơi rớt trở lại, nên chưa tự tại, cứng ngắc trong một cái khung. Tuy nhiên, định lực của các vị tiểu thánh này cũng tương đương với định lực của Bồ Tát Bất Động Địa. Nói cho cùng, chúng ta tu chưa đến được định lực này đâu. Khi định lực chưa đạt mà ta vướng mắc hay thiên lệch chỗ nào thì rất nguy hiểm. Chúng ta học kinh luật luận, ngữ lục, những lời khai thị của các thiền sư. Đây là giai đoạn người tu cần phải có. Học, nghe, nghiền ngẫm để hiểu và nhận cho tới nơi. Học để ứng dụng tu, đến một lúc nào đó phải có công phu quyết liệt, gọi là cùng thân tột mạng, để nếm hưởng được chỗ giá trị tột cùng của những điều mình học. Con đường tự quyết phải như vậy. Tuy nhiên, khi tu, ta không nên cố chấp, chết cứng ở một pháp hay một giai đoạn nào đó. Như huynh đệ nhận được phương pháp tu biết vọng rồi, tuyên bố trong trời đất chỉ có pháp tu biết vọng, ngoài ra đều là tà ma quỷ mị. Không phải thế. Đối với tất cả pháp tu, chúng ta nên có một cái nhìn khoáng đạt. Phải biết do duyên như vậy, nhân như vậy, pháp môn như vậy, cộng với sự nỗ lực tu tập của mình nên mới thành tựu như vậy. Phật nói vô lượng pháp môn để độ vô lượng chúng sanh, chứ không chỉ dành riêng cho chúng ta tu. Nhưng phải nhớ, một khi mình đã chọn pháp môn nào thì chuyên nhất với pháp môn ấy, không nên đi hàng hai, hàng ba. Bởi vì công phu không chuyên nhất, khó dẫn đến kết quả như ý. Như người đi trên biển chỉ có một đôi chân mà đứng trên hai chiếc thuyền, chắc chắn sẽ té xuống nước thôi. Do đó, khi chọn pháp tu, chúng ta phải dứt khoát chỉ một con đường, cứ thế mà tiến thẳng. Trong chúng, nhiều vị không giảng kinh, nhưng thường vào thư viện ghi chép băng từ, hoặc dịch thuật những lời dạy của Phật Tổ, như thế cũng được lợi ích. Hoặc có vị phát tâm in ấn kinh sách, gìn giữ cơ sở của Tam Bảo, hay chịu trách nhiệm lo lắng về đời sống của đại chúng, cũng được phước báo. Bất cứ việc làm nào mà tạo điều kiện để đại chúng đủ phương tiện tu học là việc làm của Bồ Tát. Chúng ta phát nguyện tu là học và làm những việc đó, không dụ lợi, không để bản ngã hiện diện trong ấy. Như thế gọi là vô ngã vị tha. Bồ Tát thì hiện trong đời không có hào quang rực rỡ. Các ngài là một con người bình thường như bao người, nhưng mang tâm hạnh của một bậc phi phàm, vượt hơn chúng ta nhiều lắm. Trong kinh diễn tả bước đi của Bồ Tát Quán Thế Âm làm chuyển động cả tam thiên đại thiên thế giới. Nước cam lồ từ trong chiếc tịnh bình nhỏ xíu của ngài rưới xuống, muôn loài cỏ cây đều được sinh trưởng. Trong chuyện Tây Du kể gốc nhân sâm bị heo ủi chết, Bồ Tát Quán Thế Âm rưới nước lên là sống dậy ngay. Các vị đã có đạo lực, kinh nghiệm tu hành sâu dày thì được những thần dụng. Đó là từ thể linh diệu của tâm lưu xuất ra. Kinh ghi, Phật nói ra một âm thanh mà vô lượng chúng sanh đều nghe được hết. Đó là thể linh diệu của âm thanh xuất phát từ tâm thanh tịnh chân thật. Người chưa thể nhập và phát huy được cái linh diệu đó, nói tiếng Việt chỉ người Việt nghe, nói tiếng Trung Hoa người Trung Hoa nghe. Đó là sự hạn chế của chúng ta.